Ông bà Lafayette 1757-1834, 1759-1807. Những người tư cách như vậy sẽ lưu hương muôn thuở, trong khi bọn vua chúa và những mũ miệng họ đội trên đầu đều phải thành cát bụi hết. Such character should live to posterity when king and the crown they wear must have moderate into dust, sharp force. Tinh thần đoàn kết, chí nguyện của một dân tộc đối với một dân tộc khác xuất hiện chắc là sớm lắm trong lịch sử nhân loại. Phong trào chí nguyện quân lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất là phong trào thập tự quân thời Trung Cổ. Nhưng một cá nhân tự ý phá sản, hy sinh tánh mạng mà giúp một dân tộc mở đầu được một chương trong lịch sử của họ thì tôi chưa thấy ai bằng Lafayette và Biron. Mà Lafayette đi trước Biron. Suốt nửa thế kỷ, ông chiến đấu cho tự do và trong cuộc chiến đấu đó, ông nhờ công của bà vợ rất nhiều. Bà là một người vợ, một người mẹ kiều mẫu, trọn đời hy sinh cho chồng con, mà tiếc thay khi chép tiểu sử của ông, nhiều người quên không nhắc tới bà. Hai ông bà đều sinh ra trong những gia đình quý phái bậc nhất ở Pháp dưới triều đại Louis XV. Họ Lafayette nổi danh về nghề võ ở miền Auvergne. Từ thời Trung Cổ tới cuối thế kỷ thứ 17, một bà Lafayette viết cuốn La Princesse de Clavis, tiểu thuyết bất hủ đầu tiên của Pháp, hầu tước Mortier de Lafayette, thân phụ của ông Lafayette. Người chúng tôi chép tiểu sử ở đây để nợ nước trong cuộc chiến đấu với quân Anh có sách chép là vào năm 1757. Chú thích Lafayette của Jean Rousselet. Có sách lại chép là vào năm 1759. Chú thích Ariane ou la vie de Madame de Lafayette của André Maurice Hatchett. Theo ông, Maurice đáng tin hơn Rousselot. Dù năm 1757 hay 1759, thì vị anh hùng của chúng ta cũng mồ côi rất sớm, vì ông sinh ngày 6 tháng 9 năm 1757. Thần mẫu ông đòi đặt tên ông là Marie, vì bà tin rằng thánh mẫu đã cho bà đứa bé đó. Bà con bên chồng chê rằng con trai bà lại bắt nó mang tên con gái, nhưng bà cương quyết giữ ý riêng và tên khai sinh của cậu bé là Marie. Paul Joseph Roche-Yves Guilbert Mortier de Fayette, trong nhà thường gọi tắt là Guilbert. Hồi nhỏ Guilbert được hai bà cô nuôi nấng, dạy dỗ và cưng lắm, vì bà mẹ thường lên Paris giao thiệp với các bà quý phái trong triều Louis XV để cậu ở lại Auvergne. Cậu bé có tên con gái, sống giữa đám phụ nữ đó, mới 8 tuổi đã tỏ ra có khí phách của con nhà tướng. Mùa đông năm 1765, dân quê trong vùng thường thấy một con thú rừng to lớn lạ thường mà không biết là loài gì, tới phá phách trại ruộng, bắt gà và heo. Bà nội Guilbert cấm cậu không được xa nhà. Cậu không chịu, hăm hở cắp cây gươm nhỏ xíu, đòi đi giết ác thú. Cậu bảo, con là lãnh chúa của miền này, con phải che chở dân trong miền. Nhưng có một thợ săn giết được con vật, cậu giận rằng sao không để cho cậu hạ nó. Cậu chỉ ưa nghe kể những chuyện nghĩa hiệp và mơ mộng một ngày kia phi ngựa đi tìm vinh quang trên khắp địa cầu. 10 tuổi, Guilbert lên Paris học trường Collège du Plessis, rất trọng kỷ luật nhưng không chịu được một sự bất công nào. Có lần một bạn học bị phạt một cách vô lý, cậu tổ chức một cuộc phản đối trong lớp để bênh vực danh dự cho bạn, nhưng nhiều bạn nhút nhát không dám theo. Cũng may ông giáo hiểu lòng ngay thẳng của cậu, không trừng trị. Nếu trừng trị thì chắc cậu đã dùng gươm mà chống cự lại. Chú thích lời của Lafayette trong một bức thư gửi về nhà. Vì hồi đó thanh niên trong hạng quý phái được phép đeo gươm khi đi ra đường. Lần khác ông giáo ra một bài luận tả một con ngựa quý, nghĩa là rất phục tòng người cưỡi. Cậu không chịu viết theo ý ông giáo mà tả một con ngựa trông thấy cây roi là lồng lên, hất người cưỡi văng xuống đất. Ông giáo đọc bài luận, chỉ mỉm cười chứ không giận, sau còn nhắc lại chuyện đó cho gia đình Lafayette. Năm 1770, hồi 13 tuổi, thân mẫu mất, Guilbert được hưởng một gia tài đồ sộ, lợi tức là 120.000 đồng liu mỗi năm. Mỗi liu livre là một đồng bạc nặng khoảng 5 gram. Cậu vô Hàn Lâm Viện, Versailles để học thêm về võ bị và kết bạn với những thanh niên quý phái nhất của Pháp. Năm sau, gia đình cho cậu hay đã hỏi cô Ariane, con gái quận công Ayen, cho cậu và cậu vua ở trong điện Luxembourg. Trong một gia đình quý phái cũng vào bậc nhất, nhà chỉ có 5 chị em, cô là thứ nhì, sống với cha mẹ trong một dinh thự lớn ở Paris mà nhiều người khen là một điện Versailles nhỏ. Cô không đẹp nhưng thông minh, tinh thần già dặn, sớm biết suy nghĩ. Ông thân chỉ biết tán tỉnh vua Louis XV, bà thân phải lo mọi việc trong nhà, dạy dỗ các con vừa nghiêm vừa từ, và nhờ bà mà cả năm cô con gái đều có đức hạnh, nhất là cô Ariane. Kinbert đã giàu sang mà lại là con một. Bà quận công Ariane thấy xứng lắm, nhưng ngại hai trẻ còn nhỏ quá. Kinbert mới 14 tuổi, Ariane 12, nên bà đề nghị với bên nhà trai để 2 năm sau sẽ cưới. Trong thời gian đó, Kinbert lại ở nhà bà sẽ bổ túc sự giáo dục cho. Bên nhà trai chịu và tất nhiên chẳng ai hỏi ý kiến của hai trẻ hết. Thời đó, việc hôn nhân đều do người lớn quyết định, mà khi quyết định, người ta chỉ nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối và tính toán rất phân minh về món hồi môn. Phần may rủi thường ngang nhau, có đám sống chung với nhau mới được vài bữa đã chê nhau, ghét nhau, thì cũng có những đám tạo được hạnh phúc hoàn toàn cho nhau như cặp Lafayette. So với gia sản nhà trai, cuộc hồi môn của cô Ariane tuy nhỏ, chỉ có 200.000 lưu thôi, vì còn 4 chị em nữa. Nhưng bố vợ có quyền thế trong triều mà mẹ vợ lại rất mực quý rể, nên Kinbert thấy đời đẹp như bình minh. Mới cưới được 1 năm, họ đã sanh một đứa con gái tên Henriette, mất hồi 2 tuổi, và Kinbert nhờ nhạc gia được bổ chức thiếu úy trực thuộc thống chế de Broglie ở Metz, một người bên họ vợ. Hoạn lộ quả thực là thanh thang. Thiếu úy Lafayette lại Metz tập sự mà chẳng hề phải tập trận lấy một buổi, chỉ ăn bận cho sang để dự các bữa tiệc trong các gia đình quý phái, khiêu vũ và tán gái. Tập sự 3 tháng như vậy đã đủ. Quận công Ariane đâu muốn con gái mình phải xa chồng lâu, và Lafayette được đổi về Paris để hưởng những thú vui ở Versailles. Năm đó là năm 1775, vua Louis XV mới băng và vua Louis XVI mới lên ngôi được 1 năm. Trong thời trị vì của Louis XV, một ông vua đẹp trai, thông minh nhưng nhu nhược, làm biếng chỉ mê thanh sắc, bị mỹ nhân bà de Pompidou và bà du Barry chi phối, nước Pháp suy nhược lần lần, thua nhiều trận, nhất là trận chiến tranh 7 năm, Guerre de Sept Ans, phải nhường lại cho anh những thuộc địa ở Canada và ở Ấn Độ. Quốc khố gần như rỗng mà dân chúng rất khổ sở, e cổ ra đóng thuế. Vua Louis XVI bản tính tốt, hiền lành nhưng còn nhu nhược hơn Louis XV, mà hoàng hậu Marie Antoinette cốc áo rất đẹp, nhẹ dạ, xa xỉ quá đỗi, nên tình cảnh trong nước ngày càng nguy hơn, đầu đầu cũng nổi lên lời ta thán của nông dân, không khí đã bừng bừng lên rồi. Việc nước hồi đó gần như việc riêng của các gia đình quý phái, mà bọn này không thấy sự suy sụp sắp tới, chỉ lo lấy lòng vua và hoàng hậu. Bọn đàn ông nhàn cư quá, không biết làm gì, rủ nhau đi săn và ganh đua nhau chiếm trái tim của các bà. Ông nào cũng có một vài tình nhân, và thường thường mỗi bà cũng có một cavalier servant, tức một chàng sang trọng phong nhã để đưa đón, hầu hạ mình, tán tỉnh mình và tâm sự với mình. Ở Versailles, một ông chồng mà thủy chung với vợ thì bị mọi người chê là ngốc. Các bà đua nhau ăn mặc theo mốt của hoàng hậu, váy thì nong khung ở trong, xòe ra, phồng ra, càng lớn càng quý. Tóc mượn thì bới cao lên, càng cao càng đẹp, cao tới 2 gang, ngất ngường ở trên đầu. Một thanh niên mới 18 tuổi sống trong xã hội đó tất bị trào lưu lôi cuốn liền, và Lafayette bắt đầu ve vãn bà bá tước Ale Hunolstein, một thiếu phụ trẻ đẹp. Chồng làm đại tá, Ariane biết hết, vì ở Versailles, người ta không cho rằng những chuyện đó cần giữ bí mật, trái lại là khác. Nhưng nàng không ghen, vì do sự giáo dục của mẹ, Lafayette vụng về, không thành công trong việc chiếm trái tim Arcli. Không bị khát hủi, mà cũng không được người đẹp tặng cho một ân huệ nào cả. Bản tính của ông vẫn thích nghề võ và những tư tưởng tự do. Lần lần thấy không khí trụy lạc, luồn cúi ở Versailles không hợp với mình, có lẽ một phần cũng vì bị thất tình. Lòng tự ái bị thương tổn, ông lại càng mong lập nên một sự nghiệp gì để được thiên hạ ngưỡng mộ. Lúc đó Hoa Kỳ còn là một nơi thuộc địa của Anh, không chịu nổi chính sách độc tài của chánh quốc, dân chúng nổi lên phản kháng, bị Anh đàn áp. Họ đòi được bầu đại diện vào quốc hội Anh, nếu không thì không chịu nộp thuế. Quy tắc đó chính là quy tắc của Anh, nhưng Anh chỉ muốn áp dụng nó ở chính quốc, còn thuộc địa mà đòi hỏi như vậy là láo, phải trừng trị. Mùa xuân năm 1774, Anh đem quân lại vây hải cảng Boston để trừng phạt thành phố này vì đã tẩy chay cuộc buôn bán trà của công ty Đông Ấn Độ. Người Hoa Kỳ phản ứng lại, họp một hội đồng thuộc địa. Chú thích chỉ có George không dự, rồi thảo bản tuyên ngôn độc lập. Năm sau, 1775, hội đồng họp lần thứ nhì, George Washington làm Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ và chiến tranh giữa Anh và Hoa Kỳ bắt đầu vào giai đoạn quyết liệt. Quân Anh thiện chiến, đầy đủ khí giới, hải quân Anh rất hùng cường, có thể tấn công các thành phố và bờ biển bất kể lúc nào. Quân Mỹ tuy hăng hái nhưng thiếu kỷ luật, thiếu luyện tập, thiếu súng ống, đành phải dùng chiến thuật du kích. Thành thử thắng bại bất phân mà sự chiến đấu kéo dài. Những cuộc chiến tranh như vậy, thời gian luôn luôn có lợi cho dân bản xứ. Triều đình Pháp muốn rửa cái nhục thua Anh và phải cắt Canada cho Anh năm 1763, vẫn định giúp Mỹ. Ifanyo cũng muốn nhân cơ hội đuổi Anh ra khỏi Gibraltar, rồi chiếm thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ. Nhưng cả Pháp lẫn Ifanyo còn do dự, không biết Hoa Kỳ có thể thắng nổi Anh hay không. Nếu không thắng nổi thì Anh tất sẽ quay lại trả thù mà nguy cho mình. Tuy nhiên, nếu người Pháp nào làm chí nguyện quân qua giúp Hoa Kỳ với tư cách cá nhân và vì tinh thần yêu tự do thì triều đình Louis XVI cũng vui vẻ làm ngơ. Hơn nữa, một đại thần của Pháp thống chế de Broglie hình như còn được mật lệnh giúp đỡ ngầm Hoa Kỳ. Vị thống chế này nuôi tham vọng rằng nếu Anh thua thì Hoa Kỳ sẽ thuộc về Pháp. Ông sẽ được làm một chức như phó vương ở Hoa Kỳ. Cho nên chú ý theo dõi tình hình ở Mỹ và để ý tìm những thiếu niên anh tuấn có chí khí yêu tự do, hạng đồ đệ của Voltaire, Rousseau, Diderot. Lúc đó Lafayette đang ở dưới quyền ông tại Metz. Ông thấy có thể dùng Lafayette là một quân xe trong ván cờ của mình được, nên phái Lafayette về Paris tiếp xúc với sứ thần Hoa Kỳ Silas Dean và với Franklin. Tất nhiên, với tư cách cá nhân, Lafayette rủ thêm hai thanh niên quý phái nữa, Noailles và Segur. Thế là đủ ba chàng ngựa lâm pháo thủ. Lafayette được Denis tiếp đón niềm nở. Một thanh niên quý phái của Pháp mà làm chí nguyện quân cho Hoa Kỳ, còn sự tuyên truyền nào quý bằng nữa. Và khi Lafayette được bắt tay Franklin, năm đó đã 71 tuổi, danh vang lừng khắp châu Âu, thì ông bỗng thấy mình thành một nhân vật quan trọng, có thể đem cả tài sản, tính mệnh hy sinh cho đồng bào của Franklin được. Ông bỏ ra trên 100,000 livres để thuê tàu và mua khí giới trở qua Hoa Kỳ. Và ông sẽ cầm đầu một nhóm quân mà ông sẽ tuyển để qua chiến đấu bên cạnh Washington. Ông biết rằng gia đình bên vợ không tán thành sự định đó. Nhưng khi hỏi ý kiến vợ thì bà đã không ngăn cản, lại còn hứa giữ kín cho. Mặc dù bà biết rõ hậu quả của một cuộc phiêu lưu như vậy và chịu cảnh một mình một bóng ít nhất là trong một năm. Có thể thành một quả phụ lắm, mà nếu chồng có sống sót và trở về thì nhà vua cũng không ưa vì đã hành động trái mệnh lệnh của triều đình. Như vậy, tương lai của chồng khó mà rực rỡ được. Năm đó bà mới 18 tuổi mà đã can đảm ngầm giúp chồng thực hiện được lý tưởng chiến đấu cho tự do, quả thực là đáng cho ta phục. Mọi việc thu xếp xong, và ngày 26 tháng 4 năm 1777, ông xuống tàu La Victory để qua Mỹ. Chú thích: Noailles và Segur bị gia đình cấm phải ở lại. Ông đã bỏ ra hết thảy 146,000 livres giúp nghĩa quân Hoa Kỳ, và Dini để đáp lại công đó tặng ông một chức tướng trong quân đội Hoa Kỳ, một vị tướng chưa hề ra trận lần nào mà mới 20 tuổi. Vua Louis XVI hay tin xuống chiếu truy nã lấy lệ để khỏi mất lòng anh hoàng, nhưng quận công Ayen không hiểu ý nhà vua, giận lắm la lớn: vợ nó sắp sanh mà nó bỏ ra đi như vậy, cái thứ nhu nhược đó mà lại làm bộ anh hùng. Hoàng thượng xếp của, tao biết ăn làm sao, nói làm sao bây giờ đây? Các ông hầu, bà bá ở Versailles đều mỉa Lafayette là con người đó mà yêu gì tự do. Chẳng qua là muốn được nổi danh để mong chinh phục trái tim của nữ bá tước Agli Hunolstein. Những lời cay độc đều tới tai Erin. Bà nén lòng chịu được hết và ngày ngày ngóng tin chồng. 4 tháng sau, bà mới nhận được bức thư đầu tiên viết ở dưới tàu ngày 30 tháng 5 và 7 tháng 6, trong đó có đoạn: khi anh tự ý giúp nước Cộng hòa đáng mến đó, tức Hoa Kỳ, anh không có tham vọng gì riêng tư hết. Tìm hạnh phúc cho họ, tức là tìm danh vọng cho anh. Anh mong rằng một ngày kia em sẽ thành một công dân tốt của Hoa Kỳ. Hạnh phúc của Hoa Kỳ liên quan mật thiết tới hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Ngày 15 tháng 6, Lafayette trông thấy bờ châu Mỹ và ít bữa sau ông tới Charleston. Rất may mà dọc đường không bị tàu Anh chặn. Cảm tưởng đầu tiên của ông là người Hoa Kỳ rất dễ thương, giản dị, thích giúp đỡ kẻ khác, yêu tổ quốc tự do và bình đẳng. Người giàu nhất và người nghèo nhất cũng ngang hàng nhau, và mặc dù có những đồn điền mênh mông mà không có sự cách biệt giữa giàu nghèo trong sự giao thiệp. Ông được dân chúng hoan nghênh nồng nhiệt ở Charleston, và dư luận ở Pháp xoay ngược lại, những kẻ trước kia mỉa mai ông bây giờ ngưỡng mộ ông, thèm khát danh vọng của ông. Nhưng khi tới Philadelphia, kinh đô của phong trào độc lập, ông hơi thất vọng vì không được hoan nghênh như ở Charleston. Một số nghị viện trong hội đồng chẳng nghĩ gì tới sự hy sinh của ông, bất chấp cả những lời giới thiệu nồng nàn của đại sứ Dini. Ngỡ ông vào cái hạng phiêu lưu gần như giang hồ qua Mỹ chỉ để làm giàu. Tham mưu trưởng gì cái chàng mặt còn non chuyện ấy, đại sứ Dini lấy tư cách gì mà phong cho chàng trước đó? Mới đầu ông muốn nổi quạo nhưng nén được ngay và nhã nhặn bảo họ: tôi qua đây không phải để làm giàu, vì tôi đã bỏ tiền ra mua khí giới và mộ lính, cũng không phải vì ham cái chức tham mưu trưởng mà ông đại sứ Dini hứa với tôi. Tôi qua đây chỉ vì yêu tự do và muốn giúp dân tộc Hoa Kỳ giành lại đất tự do. Tôi không yêu cầu các ông giữ lời hứa của đại sứ Dini, chỉ xin được chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ như một người lính thường và chiến đấu không lương. Cử chỉ đẹp đẽ cao cả đó làm cho hội đồng phải suy nghĩ và người ta bằng lòng giữ chức tham mưu trưởng cho ông, rồi dắt ông lại trình diện với Tổng tư lệnh Washington. Hai vị anh hùng, một già một trẻ này mới gặp nhau đã mến nhau liền. Washington năm đó 45 tuổi, quắc thước, bình tĩnh, nghiêm trang lạ lùng, thân mật tiếp Lafayette trong một chiếc lều, thẳng thắn bày tỏ tình hình đen tối cho ông nghe. Thiếu khí giới, thiếu cả lương thực và quần áo, nhưng Washington còn ngại, chưa dám giao quyền chỉ huy cho ông. Lúc đó quân Anh tấn công Philadelphia, Lafayette xin được ra mặt trận, bị thương nhẹ ở Braddock. Ông mừng rằng đã được thử lửa. Từ nay các bạn Hoa Kỳ sẽ coi ông như đồng bào của họ. Ông viết thư về cho bà, kể tin đó và dặn có ai hỏi tin tức về trận Braddock thì đáp rằng trận đó không quan trọng gì cả. Philadelphia là một tỉnh nhỏ, quân Anh chiếm được cũng không lợi gì cho họ. Nhờ những bức thư đầy tin tưởng đó, chẳng những Ariane mà cả gia đình bên bà cũng có thiện cảm với Hoa Kỳ. Dân tộc Pháp coi Lafayette là một vị anh hùng và tới đâu Ariane cũng được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ. Tháng 2 năm 1778, Voltaire rời Ferney, nơi ông lánh nạn và ở ẩn, để về thăm Paris. Dân chúng hoan hô ông như một vị cha già, làm cho vua Louis XVI phải ghen. Ông tiếp các đại thần Pháp mà bận quần áo ngủ. Ở Hàn Lâm Viện, người ta bày một tượng bán thân của ông và các bà quý phái nhảy múa chung quanh tượng. Ở Khí Viện, kịch Irene của ông được đem ra diễn. Ông tới coi, khán giả thấy mặt ông hò reo vang dạp, là một số người ngoại quốc tưởng là họ điên, vội vàng ra về. Vinh dự biết bao bà Lafayette khi ông vua không ngồi đó. Trong một cuộc tiếp tân long trọng tại dinh thự, bà de Choiseul quỳ một gối xuống sàn, nói với bà: tôi muốn tỏ lòng ngưỡng mộ hiền thê của vị anh hùng của tân thế giới. Ước gì tôi được sống tới khi thấy ông nhà giải thoát cho cựu thế giới. Triều đình Pháp lúc này đã ra mặt giúp Hoa Kỳ rồi. Tháng 7 năm 1778, phái bá tước Einstein chỉ huy một hạm đội qua Mỹ. Washington mừng sơn vì mùa đông đó nghĩa quân đã không còn giày để đi, áo để mặc nữa. Nhưng sự hợp tác giữa hai quân đội bao giờ cũng gây nhiều chuyện rắc rối. Hễ thua trận thì tướng tá bên đây đổ lỗi cho sĩ tốt bên kia. Lafayette vì lòng ái quốc phải bênh vực Einstein và lính Pháp. Như vậy sẽ mất uy tín đối với người Hoa Kỳ. Washington khôn khéo để tránh cho Lafayette những nỗi khó xử, sao cho ông một nhiệm vụ khác là trở về Pháp vận động cho phong trào độc lập của Hoa Kỳ. Được cơ hội về thăm nhà, Lafayette rất mừng, xuống tàu Alliance và ngày 6 tháng 2 năm 1779 tới Brest. Súng nổ để chào lá cờ Hoa Kỳ, ông khoan khoái tưởng như để chào mình, vị anh hùng của hai lục địa. Ông đã hay tin rằng đứa con gái lớn của ông, Henriette, đã mất và đứa sau, cô Anastasie, sanh trong khi ông vắng nhà, đã được 2 tuổi. Ông nóng về nhà để gặp mặt vợ con lắm, nhưng khôn khéo lại thẳng ngay triều đình, trình diện với thượng thư Maurepas và dâng tờ biểu lên xin nhà vua tha cho tội đã tự tiện qua Hoa Kỳ 2 năm trước. Maurepas hỏi chuyện ông luôn 2 giờ về tình hình bên kia Đại Tây Dương. Louis XVI làm bộ trừng trị ông, bắt ông không được ra khỏi nhà, không được tiếp khách khứa trong 10 ngày. Ariane không cần gì hơn, sau 2 năm xa cách, chồng bà hoàn toàn là của bà trong 10 ngày đó. Ông thấy bà đẹp hơn trước vì già dặn thêm, thủy mị thêm. Bà kể lể nỗi buồn sầu của bà khi ông mới đi, miệng thiên hạ sao mà độc thế, cứ quả quyết rằng ông bỏ vợ con vì thất tình với Ali Hunstein. Còn ông thì không ngớt lời ca tụng Washington, một người mà ông trọng như cha, và ông thầm mong rằng dân tộc Pháp được một ông vua như vậy. Sau 10 ngày vui thú trong gia đình, tới những ngày được hoan hô giữa quần chúng, tại Khí Viện người ta diễn vở kịch L'Amour Français. Soạn giả viết thêm mấy câu thơ để ca tụng Lafayette. Thấy vị triều thần kia không? còn nhỏ tuổi như vậy mà từ bỏ cảnh êm đềm bên một bà vợ mới cưới, từ bỏ những thú vui mê hồn ở triều đình ở Paris, ông chỉ hăng hái đi tìm vinh quang nên mới bay qua bán cầu bên kia. Khán giả quay mặt cả về phía ông bà, vỗ tay vang dạp, và bà Agli Hunstein cũng thấy vui trong lòng. Tưởng đâu như chính vẻ đẹp của mình đã tạo nên bậc đệ nhất anh hùng của dân tộc. Bà de Simini cũng đam mê Lafayette và ông được hai người đẹp nhất Paris đó chiều chuộng, làm cho biết bao ông quý phái phải ghen. Nhưng Ariane không ghen một chút nào, bà đã định hy sinh cho sự nghiệp của ông, cho lý tưởng của ông và cảm tình của người khác đối với chồng bà chỉ là dấu hiệu tỏ sự thành công thôi. Cho nên bà càng tỏ ra vui vẻ và nhũn nhặn, dân chúng Paris thấy vậy càng quý bà, làm thơ ca tụng: "Tôi đã tả vị anh hùng Lafayette, bây giờ tôi xin phác họa tính tình hiền thê của ông. Xin các bạn tưởng tượng bà vừa là một người vợ, đức hạnh vừa là một người bạn quý của ông. Thế là các bạn sẽ có một hình ảnh đầy đủ về bà." Gần tới lễ Noel năm 1779, bà sanh một cậu bé để nối dòng Lafayette và hạnh phúc của ông bà thật đầy đủ. Được tin mừng, vào hồi 2 giờ khuya, ông vội vàng viết thư cho Franklin, bảo rằng sẽ đặt tên cho con là George Washington để tỏ lòng kính mến vị anh hùng của dân tộc Hoa Kỳ. Ông ở nhà vui thú với vợ con được một tuần, rồi lại đem hết thì giờ tâm trí ra giúp đỡ Hoa Kỳ. Ông bán đất cát được 120.000 liu, mua khí giới. Người quản gia của ông phàn nàn rằng ông phá sản để mua vinh quang, nhưng ông nghĩ rằng sự tự do vô giá và bà đồng ý với ông. Vì triều đình Pháp tuy ra mặt giúp Hoa Kỳ nhưng không hăng hái gì lắm, quốc khố gần rỗng mà hoàng hậu tiêu tiền như nước. Tại điện Versailles đêm nào cũng hội hè yến tiệc, trông thấy cảnh phung phí sao đoạn đó là phải nhét phát cắt lên. Tiền tiêu vào một bữa yến ở Versailles cũng dư để giúp nghĩa quân Hoa Kỳ có đủ khí giới và quần áo. Ông phải kiên nhẫn vận động với thượng thư Maurepas và sau cùng một phần nhờ tiền riêng của ông, ngày 14 tháng 3 năm 1780, chiếc Hemon chở 4.000 lính nhổ neo để qua Mỹ. Ông tới Boston ngày 1 tháng 5, dân chúng công kênh ông lại hội đồng. Tình hình vẫn không tiến triển gì hơn, đội quân của Washington chỉ có 6.000 người. Tinh thần rất thấp vì thiếu quần áo, lương thực, mỗi ngày mỗi người chỉ được một ổ bánh. Hải quân Anh vẫn phong tỏa bờ biển. Ông lại ngay Morristown để ý kiến Washington. Hai người ôm chầm lấy nhau và bàn cách lợi dụng lúc tinh thần của quân đội khơi lên nhờ cuộc viện trợ của Pháp này để tấn công liền. May ra, thắng được một vài trận thì tương lai sẽ khá. Ông được lệnh tấn công Portsmouth, nhưng vì quân tiếp viện tới dễ, ông thất bại. Sau trận đó, Washington phái ông xuống tiếp sức quân đội phương Nam. Tới Baltimore, ông họp các thương gia lại, yêu cầu họ giúp nghĩa quân 2.000 liu để mua quần áo cho binh lính. Các bà trong tỉnh tổ chức một dạ hội để quyên tiền rồi đích thân may áo giúp quân đội. Khi mọi việc dự bị đã xong, ông cho họp sĩ tốt lại bảo, tôi không giữ anh em đâu, ai muốn về nhà với vợ con thì cứ về, đừng lấy vậy làm xấu hổ. Ai mặt mũi nào mà bỏ ông để về? Ông, người đã từ biệt vợ con, bán ruộng đất qua đây giúp họ, nhờ vậy tinh thần quân đội tăng lên, không còn một kẻ nào đào ngũ nữa. Ngày 19 tháng 4, ông bỏ lại tất cả các trọng pháo và lều để tiến quân cho mau, tấn công tướng Anh William Philip trong lúc bất ngờ. Philip chính là người đã bắn chết thân phụ ông hồi ông 1-2 tuổi. Ông quyết chí trả thù cho cha và ông trả thù được một nửa. Philip bị thương chứ không bị bắt và ít lâu sau mới tắt thở trên giường bệnh. Ông vô được Richmond, tính cố giữ tỉnh đó, nhưng Cornwallis đem đại đội tới bao vây. Ông phải lội qua sông rút lui, nhập vào đội quân của Wayne rồi tấn công Cornwallis trở lại. 4.000 quân của ông chiến đấu cực kỳ hùng dũng, hai bên thế ngang nhau, đương lúc cầm cự, bỗng có tin mừng. Trung tướng De Crécy cầm đầu một đoàn 28 chiếc tàu viện binh từ Saint-Dominique sắp tới. Washington và Rochambeau cũng kéo binh xuống tiếp. Bên Anh, đề đốc Digby cũng đương chỉ huy một hạm đội tới chợ chiến Cornwallis. Phải chiếm ngay Yorktown cho thế được vững. Muốn vậy, phải phá hai cái đồn ở tiền tuyến. Ông được lệnh tấn công đồn bên trái, Vilmenin tấn công đồn bên phải. Vilmenin trước kia có chuyện xích mích với ông, lần này ra vẻ thách ông bảo, cái ngữ đó mà làm được trò chống gì? Lòng tự ái bị kích thích là phải ghét làm thinh. Đốc thúc 400 binh sĩ tấn công đồn, ông tút cơm dẫn đầu, hăng hái làm gương cho họ và chỉ trong một giờ chiếm được đồn mà không phải nổ một phát súng, trong khi đội quân của Vilmenin chưa tiến được bước nào. Chiếm đồn xong rồi, ông mới sai một bộ hạ qua hỏi Vilmenin xem có cần ông tiếp sức không. Vilmenin mắc cỡ. Cornwallis bị vây chặt, hai lần muốn phá vòng vây mà không được. Ngày 19 tháng 10, Cornwallis đành phải xin hàng không điều kiện và bên nghĩa quân được thêm 8.000 binh với rất nhiều khí giới. Trận Yorktown là một trận quyết định trong chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ. Từ đó, phần thắng về phía nghĩa quân, Anh hết hy vọng cầm cự được nữa. Nội các Anh đổ, Washington củng cố những vị trí đã chiếm được đợi lúc Anh chịu ký hiệp ước đình chiến. Lafayette thấy không cần ở lại giúp nghĩa quân nữa, xin hội nghị cho phép về Pháp. Hội nghị tôn ông như một vị anh hùng thời cổ và để ông toàn quyền sử dụng chiếc tàu Alliance. Ngày 21 tháng Giêng năm 1782, ông về tới Paris trong khi dân chúng ùn ùn kéo lại đô sành để hoan hô hoàng hậu Marie Antoinette vì bà mới sanh được một hoàng tử. Có người nhận ra được mặt ông, hô vạn tuế Lafayette. Thế là dân chúng lại ùa về dinh thự của gia đình de Noailles để tặng vị anh hùng hai cành nguyệt quế, y như thời xưa dân La Mã tặng những vị anh hùng của họ. Trong nhà không có ai cả, Ariane và cả nhà đã lại đô sành để chúc mừng hoàng hậu. Tin ông về đã tới tai nhà vua. Louis XVI và Marie Antoinette kêu bà lại, cho phép bà về trước, nhưng bà lễ phép xin ở lại cho tới hết buổi lễ. Mấy bữa sau, danh vọng của ông bà lên tới tuyệt đỉnh. Ông đã thành vị anh hùng của hai thế giới, được vua tiếp ở điện Versailles. Các bà quý phái tranh nhau mời hai ông bà lại dự tiệc. Thống chế de Richelieu đặt một bữa tiệc mời tất cả các thống chế của Pháp lại mừng một vị tướng mới 24 tuổi. Ở đại kịch trường Paris, trong buổi diễn vở Iphigenie en Olyt, một đào hát tặng Lafayette một vòng hoa kết bằng lá nguyệt quế, cả rạp đều vỗ tay. Bà Agli, Hunostein và bà de Simony đều niềm nở với ông, mà hai bà đó, bà de Simony đẹp nhất, quần chúng Paris đều gán bà cho Lafayette. Ai anh hùng nhất thì được người đẹp nhất, đúng như tục cổ, không ai ghen với ông cả, ai cũng nhận rằng ông là người xứng đáng nhất. Đã tới tuổi trưởng thành, hồi đó 25 tuổi mới trưởng thành, ông mướn nhà riêng ở tại đường Rue de Bourbon và ông khéo chiều chồng, trang hoàng phòng làm việc hợp với ý ông. Ở tường treo hai cái khung, một cái có bản tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ, một cái bỏ trống. Khách khứa hỏi tại sao, ông đáp, đóng khung sẵn để sau này treo bản tuyên ngôn dân quyền của Pháp. Có người khen, có kẻ mỉm cười, có kẻ lại bĩu môi. Lúc đó ông đã có ý muốn làm chính trị. Chủ trương của ông là vẫn giữ chế độ quân chủ vì dòng họ Buộc Bông vẫn còn được dân chúng kính mến. Chứng cứ là Hoàng hậu Marie Antoinette được hoan hô khi sang hoàng tử, nhưng mong rằng Pháp có được một hiến pháp và một ông vua tư cách cao như Washington. Các bạn Hoa Kỳ của ông như Franklin, Jefferson, John Adams tới thăm ông rất thường. Ariane tiếp đón họ niềm nở mà chân thành. Họ thấy bà giản dị, tự nhiên, không kiểu cách như các bà quý phái khác, lại càng thêm lòng kính trọng. Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Anh chấm dứt vào cuối năm 1782 và hiệp ước ký ở Paris tháng 9 năm sau. Giành được độc lập cho dân tộc rồi, Washington không ham danh vọng gì cả, rút lui về vườn ở Mount Vernon, y như các hiền triết thời cổ. Ngày 12 năm 1784, ông báo tin đó cho Lafayette. Hầu tước thân mến, bây giờ tôi chỉ là một người dân thường trên bờ sông Potomac. Tôi có thể tìm lại được sự cô tịnh và sống lại quãng đời tư của tôi một cách khoan khoái hơn. Không ganh tị với ai cả, tôi mãn nguyện về mọi cảnh và trong tâm trạng đó, bạn thân ạ, tôi sẽ từ từ theo dòng đời cho tới khi được nằm nghỉ bên cạnh ông bà tôi. Hai tháng sau, ông mời ông bà Lafayette qua Hoa Kỳ chơi. Lafayette nhắn lời, ông muốn thăm những chiến hữu cũ và lại chính phủ Hoa Kỳ để trả ơn ông đã tặng ông nhiều khu đất mênh mông mà ông không thể từ chối được. Rất tiếc là bà quá bận, việc không thể đi theo ông. Vì chuyến này, ông được dân tộc Hoa Kỳ tiếp đãi như một ông hoàng. Người ta bắn súng, giăng đèn, mở hội linh đình để đón ông. Nhà thờ thì kéo chuông, mà lính thì bồng súng. Quốc hội long trọng tuyên bố rằng ông là ân nhân của dân tộc. Từ Philadelphia, ông lại Baltimore rồi Mount Vernon, ở chơi với Washington 10 ngày. Ôi, nếu Ariane đi theo ông thì bà sẽ sung sướng biết bao khi thấy cả một dân tộc ngưỡng mộ chồng mình. Bà vẫn mong lỡ cơ hội đó, còn cơ hội khác. Nhưng số bà hầm hiu, không được trông thấy châu Mỹ, không được hưởng chung cái vinh quang của chồng trên đất Mỹ. Từ biệt Washington, ông trở về Baltimore rồi lại New York. Đâu đâu người ta cũng coi ông là một vĩ nhân. Nhất là các thổ dân da đỏ ngưỡng mộ ông như một vị thần, bồng bế con nhỏ lại quỳ mọp trước mặt ông để xin ban phước. Ông đi thăm những chiến trường cũ, có nơi như Marble Head, chỉ còn toàn đàn bà quá và trẻ em vì tất cả đàn ông đều tử trận. Ngày 15 tháng 11, ông gặp lại Washington ở Richmond, rồi hai ông cùng nhau về Mount Vernon trong sự hoan hô nhiệt liệt của quần chúng. Khi từ biệt nhau, cả hai đều xa lệ, tình thân thiết như cha con. Cuối năm, ông xuống tàu Whitehall để về nước. 13 tiếng xuống chào ông, ông về tới Brest ngày 20 tháng Giêng năm 1785. Tình hình Pháp cực kỳ khẩn trương, quốc khố rỗng, triều đình muốn đặt thêm thuế mới. Nghị viện chống lại vua Louis XVI nhu nhược, không biết giải quyết ra sao, chui vào trong sườn riêng, hí khoáy sửa những ổ khóa, môn tiêu khiển thích nhất của ông. Hoàng hậu Marie Antoinette thì vẫn vô tư, vẫn chỉ nghĩ đến tiệc tùng và những thời trang mới. Dân chúng đã bắt đầu ghét bà, cho rằng bao nhiêu nỗi điêu đứng của quốc dân đều do tật xa xỉ của con mụ áo đó mà ra cả. Lafayette muốn bàn quốc sự, cứu vãn tình thế, nhưng không ai nghe. Trong khi đợi thời ông đi du lịch ở Phổ, Áo, bênh vực tín đồ đạo Tin Lành và nô lệ da đen. Hồi đó, tín đồ đạo Tin Lành bị áp chế quá lắm. Hôn lễ cử hành ở một nhà thờ Tin Lành bị triều đình coi là vô giá trị. Di chúc của họ cũng không được luật pháp thừa nhận. Con của họ thành con hoang và gia sản của họ không được để lại cho con. Lafayette vận động với các nhà cầm quyền có tư tưởng tự do để hủy bỏ những bất công đó, và vợ ông hoàn toàn đồng ý với chồng, mặc dù gia đình bà theo Công giáo. Bà lại còn giúp ông giải phóng nô lệ da đen, bãi bỏ chế độ buôn người da đen. Ông đem bàn với quận công De Catry, thượng thư bộ hải quân, được De Catry cho phép thí nghiệm ở Guyenne, một thuộc địa của Pháp tại châu Mỹ. Ông dùng 125.000 liu để mua lại hai đồn điền Saint-Régis và La Belle Gabrielle ở Cayenne với 48 nô lệ da đen, rồi sai người dạy dỗ cho họ để lần lần trả tự do cho họ, bỏ hẳn những hình phạt soi vọt, trả lương cho họ đàng hoàng, cho họ bình đẳng về pháp luật với người da trắng. Thí nghiệm hình như có kết quả, mà dù những chủ điền khác tìm mọi cách phá hủy công việc của ông bà, sợ rằng nô lệ của họ thấy vậy nổi loạn để đòi được giải phóng. Nhờ những hoạt động đó, ông càng có uy tín, và cuối năm 1786, ông được nhà vua cử vào hội đồng thân hào. Các vị thân hào tiếng Pháp là notables, từ trước mang tiếng là không làm được việc gì cho dân cả, cũng như hạng nghị gật ở bên mình, nên người Anh giễu họ là bọn notables, tức bọn bất lực. Nhưng lần này, vì tình hình tài chính nguy cấp, nên một số thân hào tính lên tiếng chỉ trích triều đình. Người hăng hái nhất là Lafayette. Ngày 22 tháng 2 năm 1787, hội đồng bắt đầu làm việc. Ông tố cáo vị thượng thư Caloni là đã trợ cấp những số tiền lớn cho bản thân và phung phí của công. Ông hứa sẽ đưa ra ánh sáng cả một hồ sơ với đầy đủ chứng cứ về hành động ám muội của hắn. Hai năm sau, món nợ của quốc gia đã lên tới 4 tỷ quan. Vua Louis XVI vời Turgot làm thượng thư bộ tài chính. Turgot nghĩ thuế khóa đã quá nặng, không thể đập vào dân đen được nữa, muốn yêu cầu hai giai cấp giáo sĩ và quý tộc đảm phụ quốc phí một phần nào. Hai giai cấp này tất nhiên không chịu, vận động với hoàng hậu để lật ông. Ông phải từ chức. Necker lên thay, đề nghị phương pháp khác, phương pháp tiết kiệm. Nhưng nói đến tiết kiệm thì hoàng hậu ghét lắm, nên ông cũng phải rút lui, nhường ghế cho Clark Caloni. Hắn chẳng có tài cán gì cả, chỉ chuyên nịnh bợ để mua lòng vua và hoàng hậu, dùng phương pháp cổ điển của những kẻ suốt đời thiếu nợ, phương pháp vay nợ mới để đập vào nợ cũ. Hoàng hậu rất hài lòng, nhưng tình hình tài chính rất nguy, món nợ cứ tăng hoài và đã tới lúc không còn vay đâu được nữa. Lafayette tấn công Caloni là phải, và hành động đó rất can đảm. Caloni có thể bắt ông nhốt khám Bastille, nhưng hắn không dám mà xin từ chức. Uy tín của Lafayette tăng lên. Hai tháng sau, ông dâng một bản phúc trình lên nhà vua, nhấn mạnh rằng cần phải giảm thuế cho dân chúng phát biểu ý kiến, chỉ có cách đó mới cứu được nền quân chủ. Và kết luận, hội nghị xin nhà vua triệu tập nội trong 5 năm, một hội nghị quốc gia gồm đại biểu đủ các giai cấp, các thân hào khác giật mình y như bom nổ trên đầu. Sự thực, đề nghị đó không có gì mới mẻ, nước Pháp vẫn có tục họp hội nghị quốc gia mỗi khi cần giải quyết một vấn đề quan trọng, nhưng từ đầu thế kỷ thứ 17, các vua chưa triệu tập lần nào cả. Mới đầu, vua Louis XVI còn do dự, sau đành phải nhượng bộ vì không có cách nào khác. Và không đợi đến 5 năm, chỉ một năm sau, tháng 5 năm 1789, đại biểu của ba giai cấp gặp nhau, giáo sĩ gồm 306, quý tộc 285, đệ tam giai cấp, thị dân và nông dân 621 vị. Lafayette được bầu trong giai cấp quý tộc, Mirabeau cũng quý tộc như ông, đứng về phe đệ tam giai cấp, hai vị đó hoạt động hăng hái nhất và có uy tín nhất. Cả ba giai cấp đều công kích chế độ quá chuyên quyền của triều đình. Riêng đệ tam giai cấp từ trước bị thiệt thòi nhất, áp bức nhất, lần này tỏ ra bất bình nhất, tự tách khỏi hai giai cấp kia và tuyên bố tự thành lập quốc hội, lấy lẽ rằng đại biểu cho 96% quốc dân, rồi lại đòi đặt hiến pháp để định quyền hạn của nhà vua, đòi quyền tự do và bình đẳng. Nhưng họ vẫn còn tôn trọng nhà vua, chỉ xin nhà vua rộng lượng ban cho họ những cải cách đó thôi. Lafayette tuy đứng trong giai cấp quý tộc nhưng có tư tưởng cấp tiến, ủng hộ đề nghị đó lập một hội để chiến đấu cho hiến pháp, gồm những chính khách như Mirabeau, Thiers, Condorcet. Vulis 16 bất bình, tuyên bố không khi nào từ bỏ quyền độc đoán của mình, ra lệnh giải tán hội nghị, nhảy lên ngựa đi săn. Khi một người mang lệnh của nhà vua tới, Mirabeau cất tiếng sang sảng đáp: anh về thưa với chủ anh rằng chúng tôi ở đây là do ý nguyện của nhân dân và chỉ có sức mạnh của lưỡi lê mới đuổi được chúng tôi ra khỏi chỗ này. Triều đình sai lính tới đàn áp, nhưng lính bênh vực giai cấp của mình, không tuân lệnh vua, nhà vua bấy giờ mới chịu nhượng bộ. Thấy chồng nhượng bộ, Marie Antoinette giận, chê chồng là nhu nhược, xui chồng cho gọi binh lính ngoại nhân. Chú thích: lính đánh giặc mướn gốc Thụy Sĩ, Ý, Đức, từ các tỉnh về Paris để đàn áp hội nghị. Louis XVI không có định kiến gì cả, nghe lời vợ, tức thì toàn dân phẫn uất. Trong các đô thị lớn, quốc dân thành lập chính phủ nhân dân và đoàn vệ quốc quân để chống lại với quân đội hoàng gia. Tại Paris, dân chúng hăng nhất tấn công ngục thất Bastille ngày 14 tháng 7 năm 1789 và cách mạng bùng nổ. Lafayette hay tin đó, đâm hoàng, ông chỉ muốn những cải cách ôn hòa thôi. Dân chúng Pháp trước kia cũng không đòi gì hơn và chính ông đã cầm đầu phong trào cải cách đó. Ông làm phó chủ tịch hội nghị, nhưng vì sự nhu nhược của nhà vua, sự ngoan cố của hoàng hậu mà tình hình biến chuyển quá mau như vậy, ông lo rằng trong nước không còn ai làm chủ được tình hình nữa. Cách mạng sẽ lôi cuốn mọi người tới những biến cố ghê gớm mà không ai có thể tin đoán được, và ông muốn cứu vãn tình thế, làm trung gian giữa hoàng gia và dân chúng để nhà vua phải nhượng bộ. Nhưng nhà vua vẫn chưa chịu mở mắt. Sáng hôm sau, 15 tháng 7, ngơ ngác hỏi quận công La Rochefoucauld: thế là có cuộc bạo động ư? Quận công đáp: tôi bệ hạ, không, có cuộc cách mạng đấy ạ. Biến cố dồn dập tới, quốc hội ký bản tuyên ngôn dân quyền. Ngày 5 tháng 10, hàng nghìn người đàn bà rách rưới ùn ùn kéo tới điện Versailles cách Paris 20 cây số đòi phát bánh và bắt nhà vua phải về điện Tuileries ở Paris để giam lỏng nhà vua. Tháng 6 năm 1791, cả vương thất cải trang lẻn lên phía đông nhưng bị nhận mặt rồi đưa trở lại về Paris. Quốc hội tuyên bố hiến pháp, rồi quốc hội tự giải tán, nhường chỗ cho hội nghị lập pháp. Rất nhiều người quý phái trốn xa khỏi nước, muốn nhờ ngoại quốc đem quân dẹp sùm cách mạng. Dân Paris trước nguy cơ ngoại xâm đó nổi giận, ùa vào điện Tuileries, giết vệ binh của nhà vua và bắt giam vương thất, quyền hành về cả công xã Paris. Rồi xảy ra cuộc tàn sát rùng rợn vào tháng 9 năm 1792, chính phủ Cộng hòa thành lập, vua Louis XVI và hoàng hậu lên đoạn đầu đài năm 1793. Những biến cố đó đều được chép kỹ trong mọi cuốn sử. Ở đây chúng tôi chỉ xin kể những hoạt động của ông bà Lafayette. Trong 3 năm từ 1789 đến 1792, ông phá sản, nhiệt tâm lo việc nước, nhưng tên ông trong sự cách mạng không chói lọi bằng tên Mirabeau, Danton, Marat, Robespierre, vì ông là một người ôn hòa, đã không giúp gì được nhiều cho phong trào mà cũng chẳng giúp cho Louis XVI khỏi bị lên đoạn đầu đài. Rốt cuộc lại bị cả hai bên nghi ngờ, rồi còn bị giam trong ngục nước Áo nữa. Trước ngày 14 tháng 7 năm 1789, ông ngây thơ đến nỗi chủ trương rằng có thể khuấy động quần chúng vừa đủ cho nhà vua sợ thôi, chứ không gây ra nội chiến, có thể hô hào quân đội để dọa nhà vua nhưng vẫn bắt quân đội phải tuân lệnh triều đình. Về thuế khóa, bắt triều đình phải thuận ý dân nhưng cũng giữ cho khỏi xảy ra sự đổ vỡ hoàn toàn trên phương diện tài chính. Về chính trị, không đổ máu mà giành được sự tự do, sự thành lập hiến pháp. Ông là một người có lý tưởng đẹp mà thiếu thực tế. Nhiệt huyết thì hữu dư mà tài chính trị thì bất túc. Chương trình của ông gặp một ông vua sáng suốt và một thời nào khác kia thì may ra còn có thể thi hành được. Ở vào thời đó mà cả nước Pháp đã thành một thùng thuốc súng châm ngòi rồi thì đúng là một cái mộng điên rồ, lố bịch nữa. André Morois, mặc dù khen lòng trong sạch cao cả hy sinh của ông, cũng phải gọi ông là một apprenti sorcier, một thầy Pháp tập sự. Sau ngày 14 tháng 7, ông được dân chúng bầu lên chức thống suất vệ quốc quân ở Paris. Chưa bao giờ uy tín ông đối với dân lên cao như vậy. Bà luôn luôn tin ông, chấp nhận tư tưởng của ông, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không tiếc để lo việc cách mạng. Tiếp đãi khách khứa, cưu mang các vệ quốc quân nghèo, giúp cả quần áo, khí giới cho họ nữa. Tất nhiên, gia đình bên bà bất đồng ý kiến với Lafayette và bà phải khéo léo tìm cách hòa giải để khỏi có những sự xích mích. Ngày 5 tháng 10 năm 1789, nhờ được vệ quốc quân kính phục, nhờ lòng can đảm và cũng nhờ tài ăn nói, ông cứu vua Louis XVI khỏi bị dân chúng hành hung. Khi hai tin dân nghèo kéo nhau tới điện Versailles, ông đem vệ quốc quân lại đóng ở cửa điện, giao cho họ nhiệm vụ che chở vương thất, ngăn dân chúng khỏi ùa vào. Rồi ông giảng tình hình cho Louis XVI hay, vua và hoàng hậu nghe lời ông, chịu trở về Paris. Từ đó ông đóng vai trọng tài giữa triều đình và quần chúng. Ông nhận Mirabeau có tài, nhưng ông ghét con người đó không trong sạch. Mirabeau tiêu xài xa xỉ, thiếu nợ lung tung và không từ một phương tiện nào để kiếm tiền, nên mấy lần Mirabeau đề nghị hợp tác với ông, lập một nội các mà hai ông sẽ cầm đầu để cứu chính thể quân chủ. Ông từ chối. Sau này, trong tập hồi ký, ông ân hận đã có thái độ đó. Nếu ông nhận lời, thì có thể biến cố đã thay đổi mà dân tộc Pháp đỡ phải đổ máu. Tháng 4 năm 1791, Mirabeau đau ít bữa rồi tắt thở. Nhà vua mất người cố vấn thông minh nhất và khá trung thành, vì dù sao Mirabeau cũng ở trong giai cấp quý phái, không muốn lật chính thể quân chủ, chỉ lợi dụng lòng phẫn uất của quần chúng để mưu địa vị cho mình thôi. Đâm ra hành động quàng xiên, đêm 20 sáng ngày 21 tháng 6, vua và hoàng hậu cải trang lén ra khỏi điện. Lafayette đi tuần ba đêm, gặp xe nhà vua mà không nhận ra. 6-7 giờ sáng hôm sau, ông mới biết tin, nhảy xuống sàn, học tốc lại điện Tullier. Ông có trách nhiệm rất nặng nề trong vụ này. Ông đã hứa với dân chúng là không để cho nhà vua trốn khỏi. Ông vội vàng phái sĩ quan trong vệ quốc đoàn đi tìm trên khắp các con đường. Dân chúng nổi giận muốn hành hung ông. Ông vẫn can đảm đi bộ lại quốc hội. Ngày 22 tháng 6, có kẻ bảo, tại sao chưa chặt đầu Lafayette mà bêu trên ngọn giáo? Cũng may, tối hôm đó, người ta được tin đã nhận mặt được nhà vua. Quốc hội ra lệnh cho giải nhà vua và hoàng hậu về Paris. Lafayette bảo, ai mà hoan hô nhà vua thì bị phạt trượng, ai mà chửi nhà vua thì bị treo cổ. Khi Louis XVI về tới điện Tullier, rồi ông vua ý kiến kính cẩn thưa. Tâu bệ hạ đã rõ lòng chung của hạ thần, nhưng xin bệ hạ hiểu cho hạ thần rằng nếu bệ hạ chống lại dân chúng thì hạ thần sẽ phải đứng về dân chúng. Giam lỏng được Louis XVI ở điện Tullier rồi, dân Paris muốn tiến một bước nữa. Ngày 7 tháng 10 năm 1791, hàng nghìn tờ thỉnh nguyện phát khắp nơi xin truất ngôi vua. Dân chúng đổ xô lại Champ-de-Mars để ký vào bản thỉnh nguyện. Người ta bắt được hai tên núp dưới bàn thờ tổ quốc không hiểu vì lẽ gì. Một số thù địch của Lafayette ghét câu, bệ hạ đã rõ lòng chung của hạ thần. Mấy tháng trước đã loan tin bậy rằng ông được hoàng hậu mua chuộc. Bây giờ được dịp hạ ông, vu cho hai tên núp dưới bàn thờ là do thám của ông rồi đem ra giết tức khắc. Đầu lâu bên trên mũi ngọn giáo có nhiều tiếng la lớn chém đầu Lafayette, một viên đạn bay vèo suýt trúng ông. Ông phải ra lệnh cho vệ quốc quân bắn chỉ thiên, quân chúng ném đá rồi bắn lại. Vệ quốc quân muốn nổ đại bác, ông vội vàng chạy lại đứng trước họng đại bác, nhờ sự can đảm đó mà ngăn được cuộc đổ máu. Trước sau 10 người chết, nhưng hôm sau người ta đồn rằng có số vạn. Hôm đó ở nhà, bà nghe thấy dân chúng lại vây nhà, la lớn phải giết vợ nó đi, rồi chặt đầu đem lại cho thằng chồng coi. Cả nhà hoảng hốt, riêng bà vẫn bình tĩnh, mừng rằng tụi họ tới đây, thì chắc là ở Champ-de-Mars họ đã rút hết đi rồi mà tính mạng chồng được an ổn. Từ đó, ông không còn kiểm soát được quần chúng nữa. Ngày 14 tháng 9 năm ấy, hiến pháp thảo xong, Louis XVI thân hành tới quốc hội để chấp nhận hiến pháp và tuyên bố trước công chúng, cách mạng đã tới giai đoạn cuối. Thế là xong, từ nay dân tộc sẽ vui vẻ trở lại. Nhiều người đã tưởng là êm, chính là Lafayette cũng tin như vậy. Thấy lý tưởng của mình đã thực hiện được, muốn noi gương Washington xin từ chức về vườn. Ngày 8 tháng 10, ông trao quyền lại cho người thay chân ông. Từ biệt vệ quốc quân, thành phố Paris tặng ông một chiếc gương, trên đó khắc hàng chữ, dân chúng Paris mang ơn Lafayette. Ông cảm ơn, bắt tay mọi người, lòng thắt lại. Chiến tranh độc lập của Hoa Kỳ và cách mạng của Pháp đã làm sa tài ông mẻ mất già nửa. Nhưng tình hình đã êm thấm cho đâu. Đợt sóng cách mạng hạ xuống chưa được bao lâu lại dâng lên dữ dội. Ông về quê nghỉ được 2 tháng thì vị thượng thư bộ chiến tranh vời ông lên Paris. Bọn quý phái xuất ngoại vận động với vua Áo đem quân xầy xéo đất Pháp để dẹp cách mạng. Lafayette là một trong 3 vị tướng được nội các giao phó cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Ông đề nghị tấn công trước chứ không nên giữ thế thủ. Và ý kiến của ông được chấp thuận. Ông tiến quân đánh quân đội Áo lúc đó đã vô địa phận Hòa Lan. Tướng Pháp là Dumouriez không có tài chỉ huy. Quân của Bicon thua ở Quievrain. Lafayette lại cứu không kịp. Hình như trong quân đội có kẻ phản quốc, hình như bí mật quân sự bị tiết lộ. Đại tá Betty bị chính quân lính của mình giết, Lafayette phải rút lui về cố thủ ở Maubeuge. Quần áo thắng thì vua Louis XVI và Marie Antoinette càng bị dân chúng ghét. Về Jacobin, độc tài trong quốc hội, chỉ trích vương thất sử. Nhà vua thấy thua trận, muốn tỏ ra mình vẫn còn uy quyền. Cách chức các thượng thư trong đảo Girondin, tức Roland, Servan và Clairvire. Dumouriez phải xin từ chức, đảng Jacobin phản động lại. Ngày 20 tháng 6 năm 1792, lại xảy ra một vụ y hệt vụ ngày 5 tháng 10 năm 1789. Quân chúng ùa tới xâm chiếm điện Tullier, đòi hạ bệ Louis XVI, không có một vệ binh nào dám che chở cho vua. Quân chúng cầm khí giới dồn vua vào thành một cửa sổ, chụp một cái mũ đỏ là màu của cách mạng, lên đầu Louis XVI, rồi buộc phải uống một ly rượu để chúc quốc gia trường thọ. Hay tin đó là Lafayette bất bình, bỏ mặt trận, về Paris, lại quốc hội, đòi trừng phạt những kẻ đã không tôn trọng pháp luật. Ông được hoan hô, đề nghị dùng vệ quốc quân để dẹp đảng Jacobin. Trong khi nhà vua và hoàng hậu tạm lánh ra khỏi Paris, nhưng Marie Antoinette ghét ông, không chịu mang ơn ông, bảo thà chịu chết còn hơn. Ngày tối đó, Lafayette trở về Montbéli, thấy tình hình mặt trận nguy ngập, quân áo vẫn thắng. Đảng Jacobin ghét ông, buộc tội ông phản quốc, quốc hội không nghe, quần chúng đã đảo ông và luôn cả quốc hội.